chính La Mã, thuyết pháp quá năm lời. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, tôn giả Ca Lưu Đà Di vào lúc thích hợp, khoác y, ôm bát, đến nhà một trưởng giả. Trước mặt bà mẹ chồng, ông ghé bên tai nói pháp cho con dâu. Bà mẹ chồng thấy vậy, liền hỏi con dâu, vừa rồi tỳ kheo nói gì vậy? Con dâu trả lời, tỳ kheo nói pháp cho con nghe. Bà mẹ chồng nói với con dâu rằng, nếu nói pháp thì phải nói lớn cho chúng ta cùng nghe, sao lại ghé bên tai nói cho một mình cô nghe thôi? Con dâu nói, vừa rồi tỳ kheo nói như chuyện anh em, không có gì khác, đâu có điều gì là lỗi. Lúc ấy, tỳ kheo khất thực nghe được, liền quở trách Ca Lưu Đà Di. Sao tôn giả lại ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt bà mẹ chồng? Khi ấy, tỳ kheo khất thực xong trở về trong tăng già lam, đem nhân duyên này nói đầy đủ cho các tỳ kheo nghe. Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiềm Ca Lưu Đà Di. Sao lại ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt bà mẹ chồng? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, biết mà Ngài cố ý hỏi Ca Lưu Đà Di. Thật sự ông có ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt bà mẹ chồng? Thưa rằng có thật như vậy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao lại ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt bà mẹ chồng? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di rồi, bảo các tỳ kheo, Ca Lưu Đà Di này là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói pháp cho người nữ, 3 vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có người nữ thỉnh cầu các vị tỳ kheo rằng, cuối xin chư Tôn vì chúng con nói pháp. Lúc ấy, các tỳ kheo đều có tâm dè dặt về việc Thế Tôn chế giới. Tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo nói pháp cho người nữ 5-6 lời. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào nói pháp cho người nữ nghe quá 5-6 lời, 3 vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, tỳ kheo lại có tâm dè dặt. Vì không có mặt người nam có hiểu biết nên thôi, không nói pháp cho người nữ. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi, nếu có mặt người nam có trí, cho phép nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời, trừ có mặt người nam có hiểu biết, 3 vật đề. Khi ấy có các người nữ thỉnh các tỳ kheo rằng, bạch đại đức, xin ngài trao 5 giới cho con. Các tỳ kheo có tâm dè dặt, vì không có mặt người nam có hiểu biết, nên không trao 5 giới cho người nữ. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép không có mặt người nam có hiểu biết, vẫn được trao 5 giới cho người nữ. Bấy giờ, có người nữ thỉnh các tỳ kheo, đại đức vì con nói pháp 5 giới. Bấy giờ, không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ kheo có tâm dè dặt, không nói pháp 5 giới cho người nữ. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo không có mặt người nam có hiểu biết, được nói pháp 5 giới cho người nữ. Khi ấy, các người nữ muốn thọ pháp bát quan trai, các tỳ kheo có tâm dè dặt vì không có mặt người nam có hiểu biết, nên không dám cho thọ thực pháp. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo không có mặt người nam có hiểu biết, được trao pháp bát quan trai cho người nữ. Khi ấy, các người nữ thỉnh các tỳ kheo, đại đức vì con nói pháp bát quan trai. Khi ấy, không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ kheo có tâm dè dặt, không nói pháp bát quan trai. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo không có mặt người nam có hiểu biết, được nói pháp bát quan trai cho người nữ. Lúc ấy, các người nữ bạch các tỳ kheo, đại đức, chúng con nghe pháp bát thánh đạo. Khi ấy, không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ kheo có tâm dè dặt, không nói pháp bát thánh đạo. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo không có mặt người nam có hiểu biết, được nói pháp bát thánh đạo cho người nữ. Khi ấy có các người nữ bạch với các tỳ kheo, đại đức, xin ngài vì con nói 10 pháp bất thiện. Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ kheo có tâm dè dặt, không nói pháp 10 bất thiện. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo không có mặt người nam có hiểu biết, được nói pháp 10 bất thiện cho người nữ. Khi ấy có các người nữ bạch các tỳ kheo, đại đức, vì chúng con nói 10 pháp thiện. Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ kheo có tâm dè dặt, không nói 10 pháp thiện. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo không có mặt người nam có hiểu biết, được nói 10 pháp thiện cho người nữ. Khi ấy có những người nữ đến vấn nghĩa các tỳ kheo, tỳ kheo có tâm dè dặt, không nói pháp 10 bất thiện. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo không có mặt người nam có hiểu biết. Các tỳ kheo được trả lời sự vấn nghĩa của người nữ, nếu họ không hiểu nên vì họ nói rộng ra, từ nay trở đi muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời, trừ có mặt người nam có hiểu biết, 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Người nữ, nghĩa cũng như trước. 5 lời, sắc vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức vô ngã. 6 lời, mắt vô thường, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vô thường. Người nam có hiểu biết, hiểu rõ việc thô ác hay không thô ác. Tỳ kheo nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời, trừ có mặt người nam có trí, nói rõ ràng phạm 3 vật đề, không rõ ràng phạm đột kiết la. Đối với thiên nữ, Atula nữ, long nữ, dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, ngạ quỷ nữ, súc sanh cái có thể biến hóa, vì chúng nói pháp quá 5-6 lời, rõ ràng hay không rõ ràng đều phạm đột kiết la. Trong loài súc sanh, loài không thể biến hóa, vì chúng nó nói quá 5-6 lời đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, 3 vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, chỉ nói 5-6 lời, nếu nói quá mà có mặt người nam có hiểu biết. Không có mặt người nam có hiểu biết mà trao 5 giới cho ưu bà di, nói pháp 5 giới, trao pháp bát quan trai, nói pháp bát quan trai, nói bát chánh đạo, nói pháp thập bất thiện, và người nữ vấn nghĩa, không có mặt người nam có hiểu biết vẫn được trả lời. Nếu họ không hiểu được vì họ nói rộng ra, hoặc nói đùa giỡn, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lại nói việc khác, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 10 La Mã, Đào phá đất. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở thành Khoáng Giả. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo vì Đức Phật sửa chữa giảng đường, đào đất xung quanh giảng đường. Các trưởng giả thấy chê bai. Sa môn Thích Tử không biết xấu hổ, đoạn mạng sống của kẻ khác. Bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp, cứ xem việc hôm nay có gì là chánh pháp, tự mình đào đất, đoạn mạng sống của các loài khác. Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, khiển trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao vị Đức Phật sửa chữa giảng đường mà lại tự tay đào đất để các trưởng giả cơ hiềm? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm, sao lại tự mình đào đất, khiến cho các trưởng giả cơ hiềm? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo rằng, đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tự tay đào đất, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo sửa chữa giảng đường, chỉ sai người đào đất, bảo rằng, đào chỗ này, bỏ chỗ này. Các trưởng giả thấy rồi cơ hiềm. Sao Sa Môn Thích Tử không biết hổ thẹn, sai bảo người đào đất, đoạn mạng sống của loài khác, không có từ tâm. Bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp, cứ xem việc hôm nay có gì là chánh pháp. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, khiển trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao sửa chữa giảng đường của Phật lại chỉ bảo sai người đào đất, bảo rằng đào chỗ này, bỏ chỗ này, khiến cho các trưởng giả cơ hiềm? Quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, vị thiểu dục đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao sửa chữa giảng đường lại chỉ sai người đào đất, bảo rằng đào chỗ này, bỏ chỗ này, khiến cho các trưởng giả cơ hiềm? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo rằng, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới. Tỳ kheo nào tự tay đào đất hoặc sai người đào, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Đất, đất đã đào hay đất chưa đào? Nếu đất đào rồi, trải qua 4 tháng mưa thấm trở lại như cũ, hoặc lấy bừa bừa, hoặc dùng xuống đào, hoặc dùng vồ đập, hoặc dùng liềm, dao cắt, cho đến dùng móng tay bấm làm cho đất bị tổn thương, tất cả đều phạm 3 vật đề. Lấy nọc đóng vào đất, 3 vật đề. Đốt lửa trên đất, 3 vật đề. Đất hay có ý tưởng là đất, 3 vật đề. Nếu không dạy rằng, xem cái này, biết cái này, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu có nói, xem cái này, biết cái này, hoặc kéo cây, kéo tre, hoặc rào ngã đỡ lên, hoặc lật đá để lấy phân, hoặc bờ đất bị sập, hoặc lấy đất ổ chuột, hoặc dọn đất nơi chỗ đi kinh hành, hoặc dọn đất trong nhà, hoặc dọn chỗ tới lui kinh hành, hoặc quét đất, hoặc cây tích trượng chống xuống đất, hoặc không cố ý đào, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 11 La Mã, phá hoại thực vật. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở thành Khoán Giả, Thế Tôn vì nhân duyên trên tập hợp các tăng tỳ kheo, bảo rằng, có một tỳ kheo ở nơi Khoán Giả, khi sửa chữa phòng ốc, cố ý tự tay mình chặt cây phải không? Thưa, bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, có chặt. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách, việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao sửa chữa phòng ốc lại tự tay chặt cây? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào phá hoại mầm giống thực vật, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: thực vật, quỷ, không phải loài người, mầm giống, thôn, chỉ chung cho tất cả cỏ cây, chặt đốn cho nó ngã xuống nên gọi là phá hoại. Mầm giống thôn có 5 loại: củ, nhánh, lóng, phú la, hạt. Củ như loại ha lê đà, củ gừng, ưu thi la, mậu tha trí tra, lư kiện đà lâu và các loại củ khác có thể sanh ra mầm cây. Nhánh như loại liễu, xá ma la, bà hê tha và các loại nhánh khác có thể sanh ra cây con. Lóng như loại hoa tô mang na, tô la bà, bồ hê na, la lặc, liễu và các loài từ lóng khác có khả năng sanh ra cây. Phú la như loại cây mía, tre, lau, củ ngó và các loại phú la khác có thể sanh ra cây. Hạt như các loại hột sinh ra cây. Các loài đang có sự sống hay tưởng đang có sự sống, tự mình cắt đứt sự sống, hoặc sai người khác chặt đứt sự sống, hoặc tự tay sao, hoặc sai người sao, hoặc tự tay nấu, hoặc sai người nấu, ba vật đề. Nếu nghi đang có sự sống, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt sự sống, tự mình sao, sai người sao, tự tay nấu, sai người nấu, đột kiết la. Đang có sự sống, tưởng là chẳng có sự sống, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt sự sống, cho đến nấu, đột kiết la. Chẳng có sự sống, tưởng là có sự sống, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt sự sống, cho đến nấu, cũng phạm đột kiết la. Chẳng có sự sống mà nghi, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt sự sống, cho đến nấu, cũng phạm đột kiết la. Cỏ cây 7 thứ sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, xanh nhạt, tía. Cây cỏ đang tươi sống, khởi lên ý nghĩ cây cỏ tươi sống, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt, cho đến nấu, ba vật đề. Nghi là cây cỏ đang tươi sống, tự tay chặt, sai người chặt, cho đến nấu, đột kiết la. Cây cỏ đang tươi sống, tưởng chẳng phải cây cỏ tươi sống, tự tay chặt, sai người chặt, cho đến nấu, đột kiết la. Chẳng phải cây cỏ đang tươi sống, tưởng là cây cỏ tươi sống, tự mình chặt, sai người chặt, cho đến nấu, đột kiết la. Nghi là chẳng phải cây cỏ đang tươi sống, tự tay chặt, sai người chặt, cho đến nấu, đột kiết la. Đóng nọc trên cây, ba vật đề. Dùng lửa đốt trên cây cỏ đang tươi sống, ba vật đề. Chặt cây cỏ đa phần đang tươi sống, ba vật đề. Chặt cây cỏ phân nửa khô, phân nửa đang tươi sống, đột kiết la. Nếu không nói, xem cái này, biết cái này, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề. Thức Swamana Sayi Sayini Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Có nói, xem đây, biết đây, nếu chặt cây cỏ khô héo vì dọn rào dậu, dẹp đá gạch nên kéo cành tre, cày trên cỏ cây tươi sống, hoặc vì lấy phân, hoặc cỏ bò lấp đường, dùng gậy vẹt cho trống để đi, hoặc dùng gạch đá làm trụ mà thương tổn đến cây cỏ, hoặc dọn đất đi kinh hành, hoặc quét chỗ thường đi tới đi lui, hoặc nhằm cỏ cây sống mà chặt, hoặc dùng cây gậy chống xuống đất mà cây cỏ bị đứt, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 12 La Mã nói quanh. À, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở vườn Cù Sư La tại Cô Thiểm Tỳ. Bấy giờ, tôn giả tỳ kheo Xiển Đà phạm tội, các tỳ kheo hỏi: Thầy có tự biết là mình phạm tội không? Xiển Đà đem những việc khác để trả lời với các tỳ kheo. Thầy nói với ai vậy? Nói chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội. Sao nói tôi có tội? Các tỳ kheo nghe như vậy. Trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiềm tỳ kheo Xiển Đà. Tại sao thầy tự biết phạm tội mà khi các tỳ kheo hỏi lại đem các việc khác để trả lời với các tỳ kheo rằng thầy nói với ai vậy, nói chuyện gì, luận bàn về lý lẽ gì, nói với tôi hay nói với ai, ai phạm tội vậy, tội do đâu sanh, tôi không thấy tội, sao nói tôi có tội? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo Xiển Đà. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Xiển Đà tỳ kheo, tại sao ông phạm tội? Khi các tỳ kheo hỏi, thầy tự biết có tội không? Ông lại đem những việc khác để trả lời với các tỳ kheo rằng: Thầy nói với ai vậy? Nói chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội. Sao nói tôi có tội? Bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Xiển Đà tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, cho phép tăng tác bạch, rồi nên gọi đương sự làm pháp dư ngữ, nên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Xiển Đà này phạm tội. Các tỳ kheo hỏi, thầy có tự biết là mình phạm tội không? Xiển Đà đem những việc khác để trả lời với các tỳ kheo. Thầy nói với ai vậy? Nói chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội. Sao nói tôi có tội? Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sẽ gọi Xiển Đà tỳ kheo đến làm pháp dư ngữ. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy gọi là pháp dư ngữ. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào nói dư ngữ, ba vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, tôn giả tỳ kheo Xiển Đà bị chúng tăng cấm chế không được nói dư ngữ. Sau đó lại gây phiền nhiễu chúng tăng bằng cách gọi đến thì không đến, không gọi lại đến, nên đứng lên thì không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên, nên nói thì không nói, không nên nói lại nói. Các tỳ kheo nghe vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, Cơ Hiềm Xiển Đà Tỳ Kheo. Tại sao sau khi chúng tăng tác pháp dư ngữ rồi lại cố ý gây phiền nhiễu chúng tăng bằng cách gọi đến thì không đến, không gọi lại đến, nên đứng lên thì không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên, nên nói thì không nói, không nên nói lại nói. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo Xiển Đà. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Xiển Đà tỳ kheo, tại sao sau khi chúng tăng chế cấm tác pháp dư ngữ, rồi lại cố ý gây phiền nhiễu chúng tăng bằng cách gọi đến thì không đến, không gọi lại đến, nên đứng lên thì không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên, nên nói thì không nói, không nên nói lại nói. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Xiển Đà tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi, cho phép tăng tác bạch rồi, gọi tỳ kheo Xiển Đà đến tác pháp xúc não như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Xiển Đà, tăng gọi đến tác pháp dư ngữ rồi, lại xúc não chúng tăng, bằng cách gọi đến không đến, không gọi lại đến, nên đứng lên không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên, nên nói không nói, không nên nói lại nói. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, chế cấm tỳ kheo Xiển Đà, gọi là tác pháp xúc não, đây là lời tác bạch. Bạch như vậy rồi, gọi là tác pháp xúc não. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào nói dư ngữ và gây phiền nhiễu người khác, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Dư ngữ, tăng chưa tác bạch mà nói lãng, như nói. Thầy nói với ai, nói chuyện gì, bàn luận chuyện gì, nói với tôi hay nói với ai, tôi không thấy tội này. Nói như vậy đều phạm đột kiết la. Nếu tác bạch rồi mà nói như vậy, tất cả đều phạm ba vật đề. Gây phiền nhiễu. Nếu trước khi tác bạch, gọi đến thì không đến, không gọi mà đến, nên đứng lên thì không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên, nên nói thì không nói, không nên nói lại nói, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu bạch rồi mà nói như vậy, tất cả đều phạm ba vật đề. Nếu thượng tọa kêu đến mà không đến, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nghe lại lời nói trước không hiểu vì có sự mập mờ, cho nên hỏi lại, thầy nói với ai? Vân vân, cho đến, tôi không thấy tội này. Nếu vì sự tác yết ma phi pháp, yết ma phi tỳ ni, hoặc tăng, hoặc chùa tháp, hoặc hòa thượng, đồng hòa thượng, hoặc a xà lê, đồng a xà lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết ma không lợi ích, không đem lại sự hòa hợp, khi ấy gọi đến mà không đến thì không phạm. Nếu vì sự tác yết ma phi pháp, yết ma phi tỳ ni, hoặc tăng, hoặc chùa tháp, hoặc hòa thượng, đồng hòa thượng, hoặc a xà lê, đồng a xà lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết ma không lợi ích, khi ấy muốn biết lời dạy, tùy bảo đừng đến, mình lại đến thì không phạm. Hoặc nhất tọa thực, hoặc không tác pháp dư thực mà ăn, hoặc bệnh, tùy được bảo đứng lên mà không đứng lên, vẫn không phạm. Hoặc nhà bị sập đổ, hoặc bị cháy, hoặc rắn độc vào nhà, hoặc gặp giặc, hoặc hổ lang, sư tử, hoặc bị cường lực bắt dẫn đi, hoặc bị người khác trói, hoặc mạng nạn, hoặc phạm hạnh nạn, tùy bảo đừng đứng lên mà đứng lên thì không phạm. Hoặc được người hỏi với ác tâm, hoặc hỏi pháp thượng nhân, bảo, thầy hãy nói điều này, khi ấy không nói, vẫn không phạm. hoặc khi tác yết ma phi pháp, yết ma phi tỳ ni, hoặc tăng, hoặc chùa tháp, hoặc hòa thượng, đồng hòa thượng, hoặc a xà lê, đồng a xà lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết ma không lợi ích, khi ấy bảo đừng nói mà nói, không phạm, hoặc nói nhỏ, hoặc nói vội vàng, hoặc nói trong mộng, hoặc nói một mình, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc kia thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,